Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Bảy, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2020, gồm có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, lời chủ chân tháng 7 năm 2020 của Đức Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Kế đó là tiết mục, nói với giới trẻ, và sau cùng là mục, thánh mẫu học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
In Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn với Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với vị tiền nhiệm Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 về sự qua đời của anh ruột của Ngài, Đức ông Georg Ratzinger. Trong thư, Đức Thánh Cha Francisco viết, kính gửi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Nguyên Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha đã tế nhị thông báo cho con trước tiên về sự qua đời của người anh yêu quý, Đức ông Georg. Con muốn lặp lại với Đức Thánh Cha sự chia buồn sâu sắc nhất của con và sự gần gũi tinh thần trong đau khổ này. Con đoan hứa cầu nguyện cho người quá cố yêu quý, xin Chúa Tể sự sống theo lượng từ nhân thương xót dẫn đưa Đức ông Georg về quê hương Thiên Quốc và ban cho Đức ông phần thưởng đã chuẩn bị cho những tôi trung của tin mừng. Con cũng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, khẩn cầu Chúa Cha, sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, sự nâng đỡ của Đức Cậy Trông Kitô Giáo và ơn an ủi của Chúa. Luôn hiệp nhất trong sự gắn bó với Chúa Kitô phục sinh là nguồn mạnh hy vọng và an bình. Trong tâm tình con Thảo và huynh đệ Francisco, Vatican ngày 2 tháng 7 năm 2020. Tin Regensburg, Đức Quốc. Lễ an táng Đức ông Georg Ratzinger sẽ vào ngày 8 tháng 7 tới đây. Lễ an táng Đức ông Georg Ratzinger, anh của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, sẽ được cử hành vào ngày thứ Tư 8 tháng 7 tới đây, tức là một tuần sau khi Đức ông qua đời. Ban Giám đốc Ca đoàn Thiếu Nhi Nhà thờ Chính tòa Regensburg cho biết, thi hài Đức ông sẽ được an táng vào trưa thứ Tư 8 tháng 7. Tại khu mộ của các đoàn thiếu nhi thuộc nghĩa trang công giáo tại địa phương. Đức ông Ratzinger đã làm giám đốc ca đoàn này trong 30 năm trời, từ năm 1964 cho đến khi về hưu hồi năm 1994. Ban sáng trước đó, thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa giáo phận Regensburg như tòa giám mục thông báo. Chủ nhật, 5 tháng 7 tới đây, 220 ca viên thuộc các đoàn thiếu nhi nhà thờ chính tòa Regensburg sẽ hát kinh chiều từ biệt Đức ông cựu giám đốc của họ. Kinh chiều này cũng như thánh lễ an táng không được mở cho công chúng vì đại dịch COVID-19. Các tham dự viên cần phải đăng ký trước. Tuy nhiên, hai buổi lễ sẽ được giáo phận trực tiếp truyền đi qua Internet. Thứ ba 7 tháng 7 tới đây, tại nhà thờ chính tòa Johann, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, các tín hữu có thể viếng linh cữu Đức ông Georg Ratzinger và ghi vào sổ chia buồn. Tại nghĩa trang Siegesdorf, có mộ của song thân Đức ông Ratzinger và Đức Nguyên Giáo Hoàng cùng với bà Maria, chị của Ngài. Theo tin của Giáo xứ Thánh Giuse ở địa phương, từ 15 năm nay, không có cuộc chôn cất thi hài nào được cử hành tại đây nữa. Đất sét tại đây tạo nên vấn đề vì mạch nước ngầm không thoát đi nữa. Vì thế, tại đây chỉ có thể chôn các bình cốt. Trong phần phía dưới của nghĩa trang công giáo ở thành phố Regensburg, không xa nhà ga chính, các đoàn thiếu nhi có khu nghĩa trang riêng. Tin Lộ Đức, Pháp Quốc. Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức tổ chức hành hương trực tuyến. Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức ở miền nam nước Pháp loan báo tổ chức một cuộc hành hương trực tuyến toàn thế giới trong 15 tiếng đồng hồ từ chiều thứ Năm 16 tháng 7 tới đây, được trực tiếp truyền đi bằng 10 thứ tiếng qua truyền hình, truyền thanh và các mạng xã hội với hy vọng liên kết hàng triệu người trên thế giới. Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức bị đóng cửa lần đầu tiên vì đại dịch trong hơn 2 tháng. Toàn bộ các cuộc hành hương bị hủy bỏ. Nay tuy được mở cửa lại, nhưng theo các biện pháp an ninh y tế nghiêm ngặt, Đền Thánh chỉ có thể đón tiếp một số nhỏ các tín hữu hành hương. Vì thế, Ban Giám đốc Đền Thánh Lộ Đức muốn tổ chức một cuộc hành hương rộng lớn qua mạng với chủ đề là Lộ Đức Nối Kết. Chương trình gồm có Thánh Lễ, Rước Kiệu Đức Mẹ, Kinh Mân Côi và Cầu Nguyện. Một chương trình truyền hình chưa từng có sẽ được trực tiếp truyền đi từ hang đá Đức Mẹ từ 4 giờ đến 6 giờ chiều. Các máy thu hình sẽ chiếu cả những hành lang hậu trường của nơi đặc biệt này với phần giải thích. Trong chương trình cũng sẽ có những bài phát biểu về các đề tài như liên đới, dấn thân, tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, các phóng sự, âm nhạc sống, vân vân. Tin Jerusalem. Israel lại giới hạn số người dự lễ vì COVID-19. Vì coronavirus tái lan lây, chính phủ Israel lại giới hạn tối đa 50 người được tham dự các thánh lễ, lễ an táng, các lễ nghi tôn giáo khác và các cuộc tụ họp xã hội. Văn phòng phủ thủ tướng cho biết, ban đặc trách coronavirus đã nhất trí chấp thuận đề nghị gia tăng các biện pháp phòng chống lan lây dịch. Biện pháp giới hạn trên đây không được áp dụng cho các sinh hoạt văn hóa, các buổi hòa nhạc và bảo tàng Việt, có thể có tới 250 người tham dự, miễn là tuân hành sự giãn cách xã hội. Cả các lễ cưới cho tới ngày 9 tháng 7 tới đây có thể có tối đa 250 người tham dự, nhưng sau đó chỉ được tối đa 100 người dự trong môi trường khép kín. Các cơ sở giáo dục cao đẳng được kêu gọi hết sức tổ chức các cuộc thi cử trực tuyến. Tại các công sở, 30% công chức được yêu cầu làm việc tại nhà. Theo thông cáo công bố hôm thứ Hai 29 tháng 6 vừa qua, có 191 cộng đoàn được chọn để xét nghiệm kháng thể để có thể xác định mức độ lây nhiễm coronavirus tại Israel. Tổng cộng sẽ có 75.000 người được xét nghiệm. Hiện thời, số người bị lây coronavirus lại gia tăng tại Israel, có thêm 234 người bị nhiễm trong vòng 24 giờ qua. Tổng cộng, tại nước này có gần 24.000 ca nhiễm và 319 người chết. Hôm Chủ nhật 28 tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Y tế Rudy Edelstein cảnh giác rằng đợt lây nhiễm thứ hai đã bắt đầu. Tin Bogota, Colombia. Đức Tổng giám mục thủ đô Colombia báo động giáo hội phá sản. Đức cha Luis José Rueda, Tổng giám mục giáo phận Bogota, thủ đô Colombia, báo động rằng giáo hội công giáo tại nước này có thể bị phá sản vào tháng 8 tới đây vì đại dịch COVID-19. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La República, Cộng hòa, ra ngày 25 tháng 6 vừa qua tại Bogota, Đức Tổng giám mục Rueda nói, chúng tôi sắp sập tiệm vì từ 3 tháng nay mức thu nhập của giáo hội là số 0, trong khi các chi phí vẫn ở mức độ 100%. Một số giám mục đang tìm cách cổ động tình liên đới của các giáo xứ sung túc để họ có thể nâng đỡ nhau. Tại Colombia, khoảng 90% số thu nhập của các giáo xứ đến từ các cuộc lạc quyên trong thánh lễ Chúa Nhật và ngày thường. Nhưng các cuộc quyên tiền này không còn nữa từ sau khi các buổi lễ tôn giáo bị ngưng từ ngày 15 tháng 3 vừa qua vì đại dịch. Theo Đức Tổng giám mục Rueda, vấn đề đi xa hơn các giáo xứ. Cả nước Colombia hiện có khoảng 5.000 thánh đường và phải hỗ trợ từ 50 đến 80.000 hoạt động từ thiện và xã hội, kể cả các trường học, nhà dưỡng lão, các trung tâm phục hồi và các quán phát triển cho người nghèo. Nếu giáo hội bị phá sản, thì tất cả các cơ sở và hoạt động xã hội và giáo dục ấy buộc lòng phải đóng cửa. Tại nước này, không có sự trợ giúp tài chính của nhà nước cho giáo hội như ở những nước Âu Châu như Đức, Tây Ban Nha hoặc Italia. Để trả lương cho các nhân viên của mình trong thời khủng hoảng này, giáo hội phải rút từ các ngân khoản tiết kiệm, và số tiền này sẽ cạn vào tháng 8 tới đây, trừ khi các nhà thờ được mở cửa lại. Đức cha Rueda nói thêm rằng, dầu sao đi nữa, chúng tôi duy trì các hợp đồng và trả lương cho các nhân viên của giáo hội, vì chúng tôi biết rằng sa thải họ có nghĩa là đẩy họ vào tình trạng đói kém và tạo nên các cuộc phản đối xã hội. Tiêu chuẩn của chúng tôi là duy trì mỗi người, nhưng chúng tôi không còn tiền để làm như vậy. Tính đến ngày 28 tháng 6 vừa qua, Colombia có hơn 88.500 người bị nhiễm coronavirus và gần 3.000 người chết. Chính phủ Colombia nói rằng, tại những thành phố nào không bị lây nhiễm virus có thể bắt đầu mở lại các nơi thờ phượng, nhưng điều này có nghĩa là trong 5.000 nhà thờ toàn quốc chỉ có khoảng 500 thánh đường có thể mở lại từ cuối tuần 27 và 28 tháng 6 vừa qua nếu chính phủ đồng ý. Tin Bucharest, Romania. Romania thiết lập ngày tưởng niệm các Kitô hữu bị bách hại. Quốc hội Romania đã thông báo dự luật thiết lập ngày toàn quốc tưởng niệm các tín hữu Kitô bị bách hại trên thế giới, cử hành hàng năm vào ngày 16 tháng 8. Từ nay vào ngày đó, trụ sở quốc hội, các tòa nhà chính phủ ở thủ đô Bucharest và các tỉnh Khải Hoàn Môn và đền văn hóa Mogosoaia sẽ được chiếu màu đỏ để nói lên tình liên đới với các Kitô hữu bị bách hại. Trong ngày 18 tháng 6, cả các cơ quan truyền thông của chính phủ Romania cũng sẽ đặc biệt nói về cuộc bách hại Kitô hữu trong quá khứ và hiện nay. Ngoài ra, tại Romania, ngày này cũng là ngày tưởng niệm các thánh tử đạo Brancoveanu đã được giáo hội chính thống phong thánh hồi năm 1992. Constantin Brancoveanu là vua nghiền Malachia. Dưới thời đế quốc Ottoman chiếm đóng Romania, vua và bốn hoàng tử đã bị bắt và điều tới thành Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ, và vì không chịu chối bỏ Kitô giáo để theo Hồi giáo, nhà vua và các con bị hành quyết năm 1714. Đại biểu Daniel Gheorghe, người đã đề xướng dự luật vừa nói tại Quốc hội Romania, cho biết luật này nhắm giúp mọi người, kể cả các thế hệ trẻ, ý thức về vai trò của Kitô giáo trong lịch sử Romania và cuộc bách hại các tín hữu Kitô ngày nay. Ông hy vọng luật mới sẽ khích lệ các Kitô hữu bênh vực quyền được bảo vệ đức tin mà không phải sợ hãi hay bị cản trở. Tin Washington, Hoa Kỳ. Phản ứng của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về phán quyết của tối cao Pháp Viện. Các giám mục Hoa Kỳ phê bình phán quyết của tòa án tối cao nước này ủng hộ phá thai, coi nhẹ các tiêu chuẩn an ninh y tế và coi trọng lợi lộc trên sinh mạng phụ nữ. Trong thông cáo công bố ngày 29 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng, hôm nay với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống, tòa án tối cao Hoa Kỳ thông báo quyết định bác bỏ luật của bang Louisiana đòi các bác sĩ phá thai phải có những đặc ân được nhận vào nhà thường. Đức Tổng Giám mục Joseph Màu Màng của Giáo phận Kansas City, bang Kansas, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về các hoạt động bảo vệ sự sống, đã công bố tuyên ngôn nói rằng, phá thai chấm dứt tàn bạo sự sống của một trẻ em và thường gây nặng nề cho các phụ nữ. Phá thai càng hại hơn khi các tiêu chuẩn cơ bản về sức khỏe và an toàn bị cố tình làm ngơ và lợi lộc được coi ưu tiên hơn sinh mạng phụ nữ. Trong tư cách là tín hữu Công giáo, chúng tôi lên án phá thai như một sự bất chính trầm trọng, chối bỏ quyền sống là quyền căn bản của con người. Nhưng dù chúng tôi tìm cách chấm dứt sự tàn bạo của việc phá thai được luật pháp hợp thức hóa, chúng tôi vẫn tin rằng các phụ nữ tìm cách phá thai không bị thiệt hại thêm và bị ngược đãi do những công nghệ thiếu nhạy cảm và theo đuổi lợi lộc. Đức Tổng Giám mục của Giáo phận Kansas nói thêm rằng, sự việc tòa án không nhìn nhận sự hợp pháp của các đạo luật dành ưu tiên cho sức khỏe và an ninh của phụ nữ so với những lợi lộc thương mại nhờ phá thai tiếp tục tạo nên một tiền lệ tàn ác. Trong khi chúng tôi đau buồn vì phán quyết này và các phụ nữ có thai sẽ bị hại vì quyết định đó, chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và tranh đấu cho công lý dành cho các bà mẹ và trẻ em. chúng tôi sẽ không an tâm cho đến ngày tố cao pháp Việt sửa chữa bất công trầm trọng, cho phép phá thai và nhìn nhận quyền sống theo hiến pháp cho những người chưa sinh ra. Và chúng tôi tiếp tục kêu gọi mọi tín hữu cầu nguyện cho các phụ nữ đang tìm cách phá thai. Họ thường phải chịu những sức ép kinh khủng, để sau cùng họ tìm được những biện pháp khác thực sự đề cao giá trị của họ và sinh mạng những người con của họ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần cuối lời chủ chăn tháng 7 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Quý vị và các bạn thân mến, lời chủ chăn tháng 7 năm 2020 của Đức Trẻ Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận có chủ đề Linh Đạo Lòng Thương Xót, được tiếp tục như sau. Phần 2. Dụ ngôn người cha nhân hậu. Người con thứ thu góp tất cả gia sản rồi chạy đi phương xa, ở đó anh ta sống phóng đãng. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta phải đi ở đợi cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta mong ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chặn lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bây giờ, anh ta thưa, thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha gạt đi và bảo các đầy tớ, mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo, làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Lúc ấy, người con kẻ ở ngoài đồng về. Nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Biết chuyện, người con cả nổi giận và không chịu vào nhà. Người cha ra năn nỉ thì cậu trả lời, cha coi, đã bao nhiêu năm con hầu hạ cha, chẳng khi nào trái lệnh. Thế mà, chưa bao giờ, cha cho lấy một con dê con, để con vui với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Dụ ngôn diễn tả câu chuyện tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại tội lỗi. Người con thứ bỏ nhà che đi xa, tiêu xài phung phí với đĩ điếm và đã tụt dốc thê thảm. Tụt dốc thứ nhất là từ vị thế con trai của gia đình quý phái, đã trở thành đầy tớ cho người ta. Tụt dốc thứ hai là phải đi chăn heo, có nghĩa là không đáng ở chung với các đầy tớ khác. Tụt dốc thứ ba là không được ăn đậu mồng của heo. Đây là ngôn ngữ biểu tượng nói về sự sa đọa của người con thứ, còn thua kém loài heo, đến nỗi không đáng để được ăn đậu mồng của heo. Dù người con thứ sa đọa như vậy, người cha vẫn vui mừng đón nhận, không những tha thứ mà còn phục hồi tình trạng nguyên thủy, là con trong gia đình quý phái. Mặc áo mới, xỏ nhẫn vào tay, đi giày vào chân, đó là những hình ảnh biểu tượng diễn tả về một gia đình quý phái. Lòng thương xót của Thiên Chúa vượt đất xa tầm suy nghĩ của loài người, mà thái độ của người con kẻ là một biểu hiện. Cha coi đã bao nhiêu năm con hầu hạ cha, chẳng khi nào trái lệnh. Thế mà, chưa bao giờ cha cho lấy một con dê con, để con vui với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Quả thật, người con kẻ có lý, cái lý của sự công bằng. Nhưng Chúa lại sử dụng cái lý của lòng xót thương. Ở đây chúng ta gặp phải vấn đề hóc búa của tương quan giữa lòng thương xót và nhu cầu phải tôn trọng sự công bằng, như ngày nay ở nhiều nơi, nhất là bên Hoa Kỳ, câu nói ở nơi cửa miệng mọi người là, không có an bình nếu không có công bằng. Tâm thức công bằng đòi người có tội trước tiên phải nhận tội và chịu hình phạt tương xứng. Sau đó, vì thương hại, có thể tha cho một phần hình phạt. Còn lòng thương xót của Thiên Chúa thì tha thứ và hơn nữa, còn tha bổng. Phải chăng lòng thương xót phá bỏ đức công bằng? Thực ra, Thiên Chúa vừa là quan án công minh chính trực, không mảy may gian dối, vừa là người cha nhân hậu, luôn sẵn sàng thứ tha, chấp nhận lại giàu tình thương và lòng thành tín. Nơi người vừa có lòng thương xót, vừa có đức công minh chính trực, Thiên Chúa vừa tha bổng, vừa giữ sự công bằng. Người tha bổng để mời gọi và cảm hóa người có tội ăn năn hối cải, nhưng người giữ công bằng vì người đền trả thay. Đó chính là Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, người đền trả tội lỗi cho nhân loại, tức là công bằng, và xin ơn tha tội cho nhân loại, tức là thương xót, để cảm hóa và thúc đẩy nhân loại ăn năn trở về cùng Thiên Chúa. Như vậy, đối với các linh mục và tu sĩ, Chúa Giêsu chịu đóng đinh vừa là niềm hy vọng, vừa là thách đố lớn lao. Phần 3. Dụ ngôn những người làm vườn nho sát nhân. Có người kia trồng được một vườn nho, ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp, nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ, họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác, kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu, người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quát nó đi, và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết, rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Dụ ngôn trên đây mở ra trước mắt chúng ta cuộc đọ sức, cuộc tranh tài giữa lòng thương xót của Thiên Chúa và sự độc ác của lòng dạ con người. Ông chủ sai các đầy tớ đến, người thì bị đuổi về, người thì bị chửi mắng. Người khác thì bị sỉ nhục và bị giết. Ông chủ lại gửi các đầy tớ khác, nhưng bọn làm vườn nho cũng xử với họ như với những người trước. Ông chủ vẫn không nản lòng, nhưng nhẫn nại gửi thêm các đầy tớ khác. Sau cùng, ông gửi chính con một yêu dấu của ông đến, nhưng cả người con một này cũng bị giết. Dụ ngôn cho thấy, sự độc ác nơi lòng dạ loài người càng gia tăng, thì lòng thương xót của Thiên Chúa cũng gia tăng hơn nữa, và đạt tới điểm tột cùng là sai chính Chúa Giêsu, còn một yêu dấu của người. Dụ ngôn kết thúc với sự chiến thắng của lòng Chúa thương xót. Đứng giữa cuộc đọ sức này là Chúa Giêsu và các môn đệ của người, chiến thắng sự độc ác bằng lòng thương xót thứ tha, chiến thắng tội lỗi bằng tình yêu hiến tế. Này là mình Thầy, các con hãy cầm lấy mà ăn. Các con hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra cho muôn người được tha tội. Sứ mệnh là dụng cụ trong tay Thiên Chúa để người có thể thi thố lòng thương xót mà cảm hóa nhân loại tội lỗi. Đòi chúng ta phải trả một giá rất đắt, có khi là chính mạng sống mình, hay tiếp tục thương yêu cả khi phải hứng chịu tủi nhục bất công. Đó chính là con đường cứu rỗi nhân loại được làm sáng tỏ trong câu kết của dụ ngôn. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Kính thưa quý cha và quý tu sĩ, để kết thúc bài chia sẻ này, tôi mời gọi tất cả cùng ngước nhìn lên mẹ Maria với lòng cảm mến. Xin Đức Mẹ uốn nắn lòng trí chúng ta theo tâm tư của Chúa Giêsu, đấng có lòng hiền hậu và khiêm nhường, để chúng ta dấn thân cộng tác vào sứ mệnh của người, sứ mệnh cứu rỗi nhân loại tội lỗi bằng chính tinh thần và đường lối xót thương của người. Thân mến chào quý cha và quý tu sĩ, dù sẽ đình đức đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên cho ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm thăm lên tình yêu, thăm lên tình yêu, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng bàn về phần còn lại của chủ đề sống hết mình và luôn vươn tới. Vươn tới, sống hết mình, không sợ phải mạo hiểm là thái độ sống chúng ta cần đến như một hành trang vào đời. Không tiến là lùi, không được là mất, không sống là chết, đơn giản thuyền đời là thế. Sau đây, xin được kể cùng các bạn câu chuyện nhỏ này như một lời minh chứng. Hai hạt giống nằm bên nhau trong một thửa đất màu mỡ. Hạt thứ nhất nói, tôi muốn lớn lên, tôi muốn đâm rễ sâu trong lòng đất và đâm chồi xuyên qua lớp đất khô cứng đè nặng trên thân mình tôi. Tôi muốn dương cao các chồi non mơn mởn để báo tin mùa xuân đang đến. Tôi muốn sưởi ấm gương mặt tôi dưới ánh nắng mặt trời và tắm gội cánh hoa trong làn sương mai. Và nó đã lớn lên. Hạt thứ hai nói, tôi sợ nếu tôi đâm rễ trong lòng đất, tôi không biết sẽ gặp gì trong bóng tối. Nếu tôi xuyên qua lớp đất khô cứng đè trên mình tôi sẽ làm hỏng chồi non bé bỏng. Nếu tôi đâm chồi nảy lộc, ốc sên không tìm đến ăn sao? Nếu tôi nở hoa, một chú bé nào đó sẽ nhổ tôi khỏi mặt đất. Không, không, tốt hơn là tôi nên chờ đợi cho đến khi an toàn. Một cô gà mái bới đất tìm thức ăn, gặp hạt giống đang chờ đợi. Cô gà liền ăn ngay. Vậy, chúng ta chọn thái độ sống nào đây? Xin được đề cập thêm một khía cạnh khác của việc sống hết mình. Sống hết mình cũng có nghĩa là làm với khả năng ta có. Khi sống trọn vẹn, tròn đầy những phút giây mình có, bạn sẽ thấy sức sống trong ta mãnh liệt hơn. Cuộc sống trở nên vui tươi và ý nghĩa hơn. Trái lại, nếu không dùng hết năng lực, chúng ta sẽ có thể tiếc nuối về sau, có khi còn mặc cảm dày vò nữa. Về điều này có câu chuyện kể rằng, một chàng trai trẻ nọ muốn hết đau khổ. Anh ta đến chùa nhờ nhà sư trợ giúp. Anh hỏi, thưa thầy, nếu vào đây tu luyện, ngồi thiền 4 giờ một ngày, thì bao lâu con mới đạt được giải thoát hết mọi đau khổ? Nhà sư nhìn anh và nói, nếu anh thiền 4 giờ một ngày, có lẽ anh sẽ phải mất 10 năm. Nghĩ rằng mình có thể làm tốt hơn, người thanh niên hỏi tiếp. Thưa thầy, nếu con thiền 8 giờ một ngày thì sao? Nhà sư nhìn anh ta và nói, nếu anh thiền 8 giờ mỗi ngày, có lẽ trong 20 năm nữa anh sẽ vượt thắng đau khổ. Chàng thanh niên ngạc nhiên hỏi, vì sao lạ thế? Nhà sư đáp, anh không ở đây trầm ngâm tu luyện để hy sinh niềm vui cũng như cuộc đời của anh. Anh ở đây để sống, để vui và để yêu. Nếu anh cố gắng hết mình thiền trong 2 giờ, thì anh sẽ đạt được điều anh muốn. Thay vì 8 giờ dài đằng đẵng, anh sẽ mệt mỏi và còn bỏ qua nhiều niềm vui khác trong cuộc sống. Vấn đề không hề tại bao lâu anh thiền, nhưng hề tại ở việc với tất cả năng lực của mình, anh sống và yêu thương, rồi anh sẽ đạt hạnh phúc.
Cuộc đời trôi qua như là hương trần, cuộc đời trôi qua như làn gió dâng ngang giữa lưng trời, cuộc đời theo thời gian trôi mãi vào tương lai. Cuộc đời với điểm dừng trong tiếng hát yêu thương. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời, một cuộc đời đẹp. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời để tình yêu thương. Hãy sống theo lời mời gọi của Chúa Giêsu trên đường thánh giá. Hãy sống để cười mạn nguyện khi phải ra đi. Cuộc đời yêu thương vì bỏ thân mình, cuộc đời hy sinh cho hạnh phúc yêu thương của muôn người. Cuộc đời sống đẹp tươi luôn mãi vì yêu thương, đẹp người với cuộc đời hy sinh sống yêu thương. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời, một cuộc đời đẹp. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời để tình yêu thương. Hãy sống theo lời mời gọi của Chúa Giêsu trên đường thánh giá. Hãy sống để cười mạn nguyện khi phải ra đi. Cuộc đời yêu thương vì bỏ thân mình, cuộc đời hy sinh cho hạnh phúc yêu thương của muôn người. Cuộc đời sống đẹp tươi luôn mãi vì yêu thương, đẹp người với cuộc đời hy sinh sống yêu thương.
Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng quên rằng, năng lực của chúng ta thay đổi hàng ngày, từ thời điểm này đến thời điểm khác, sáng tối khác nhau. Sức khỏe, trí tuệ, cảm xúc của chúng ta cũng không luôn luôn ở trong tình trạng giống nhau. Hoạt động hay dùng năng lực quá sức sẽ làm chúng ta hao mòn và có khi kiệt quệ, có thể lắm phen phản kháng lại và tạo ra căng thẳng hoặc ốm đau. Chúng ta cần sống hết mình không chỉ trong công việc, trong những bổn phận, mà còn tận dụng cũng như tận hưởng những thời gian mình có để làm những gì mình thích, mình muốn và say mê. Sau đây, chúng ta thử cùng nhau nghe lời tâm sự của một người lớn tuổi, nhìn lại những gì đã qua, thấy tiếc nuối vì mình chưa sống hết mình, chưa tận hưởng những thời khắc quý báu trong đời. Nếu tôi có một đời sống nữa, tôi sẽ sống như thế nào? Tôi sẽ biết nghỉ ngơi, biết bắt đầu lại, sống năng động hơn. Tôi sẽ làm nhiều cuộc hành trình hơn. Tôi sẽ trèo lên nhiều ngọn núi hơn, sẽ bơi qua nhiều dòng sông hơn và ngắm cảnh mặt trời lặn thường hơn. Tôi sẽ đi dạo và ngắm cảnh. Tôi sẽ ăn kem nhiều hơn và bớt ăn đậu. Tôi sẽ bớt ảo tưởng hơn. Các bạn thấy đấy, tôi là một trong những người sống theo lối phòng thủ,
tôi luôn bắt mình phải khôn ngoan, sáng suốt trong mọi giờ khắc, từ ngày này qua tháng khác, thật là căng thẳng. Ôi, nếu được làm lại từ đầu, tôi sẽ có nhiều khoảnh khắc dành cho riêng mình hơn và không sống hời hợt như trước. Tôi đã từng đi đây đó với những thứ lỉnh kỉnh như nhiệt kế, chai nước nóng, thuốc aspirin, nước súc miệng, áo mưa, vân vân. Nếu tôi phải thực hiện cuộc đời này một lần nữa, tôi sẽ đi nhiều nơi, làm nhiều việc và du hành nhẹ nhàng hơn là những gì tôi đang làm bây giờ. Nếu tôi có thể sống cuộc đời này thêm một lần nữa, tôi sẽ cưỡi ngựa đi vòng quanh trái đất này và sẽ hái nhiều hoa cúc vàng hơn, thứ mà tôi thích. Còn chúng ta dự định sống cuộc đời mình như thế nào đây cho thật sung mãn, thật ý nghĩa, phong phú và không phải nuối tiếc nhiều. Để thêm hứng khởi vươn tới phía trước trong mọi cảnh huống cuộc đời, chúng ta cùng học ở đám tàn quân của Napoleon. Điều gì đã tạo nên khí thế dũng mãnh đủ để có thể chuyển bại thành thắng, chuyển điều vô vọng thành chứa chan hy vọng? Trong một trận giao tranh ác liệt giữa quân của Napoleon và quân địch, trận chiến càng về khuya càng ác liệt và phần thắng dần dần nghiêng về phía địch. Quân của Napoleon chết rất nhiều, hàng ngũ rối loạn, mặc dầu cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp tục nhưng rời rạc. Nhìn rõ thế trận, Napoleon biết phải làm gì. Vua gọi tên lính thổi kèn lại gần và ra lệnh, hãy thổi kèn lui binh vì quân ta chết quá nhiều. Tên lính trẻ được lệnh nhảy tót lên ngựa, phi nhanh ra giữa trận và đưa kèn lên thổi hồi kèn thúc trận một cách mạnh mẽ. Quân của Napoleon đang mệt mỏi và thất vọng, nghe tiếng kèn thúc quân, tưởng có viện binh tới giúp, chồm dậy phản công kịch liệt. Kèn cứ thổi, đám tàn quân vươn mình lên vừa đánh vừa la hét. Kết quả thế trận thay đổi, quân của Napoleon toàn thắng bất ngờ. Tuy nhiên, hoàng đế Napoleon sai bắt tên lính kèn kia lại và khiển trách y rất nặng nề về tội bất tuân thượng lệnh. Anh lính bình tĩnh tâu rằng, muôn tâu đức vua, từ khi được theo bước chân ngài trong binh lửa và chiến đấu trăm trận đều trăm thắng, cho nên hạ thần đã quên hẳn bài kèn rút lui rồi. Các bạn trẻ thân mến! Với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học với đề tài Mẹ Maria, chính nhân, người giải thích và nguồn gốc tin tức về biến cố Chúa Giêsu Giáng sinh.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong trình thuật biến cố Chúa Giêsu Giáng sinh, Thánh sử Luca ghi nhận thái độ của mẹ Maria như sau. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy trong lòng và suy đi nghĩ lại. Tuy bề ngoài xem ra rất đơn sơ ngắn gọn, nhưng việc Thánh sử nhắc tới mẹ Maria có tầm quan trọng đặc biệt vì nó chứng minh cho thấy mẹ Maria vừa là nhân chứng, vừa là người giải thích, vừa là nguồn gốc tin tức liên quan tới biến cố Chúa Giêsu cứu thế Giáng sinh vào đời, gia nhập gia đình nhân loại và bắt đầu lộ trình cứu độ. Để có thể hiểu hết sự phong phú của ghi nhận này, chúng ta phải lồng khung câu 19 vào trong bối cảnh cấu trúc của trình thuật liên quan tới các mục đồng, chương 2, từ câu 8 tới câu 20, Phúc âm Thánh Luca, cũng như phải duyệt xét nó dưới ánh sáng toàn bộ nền thần học của Thánh Sử như được trình bày trong Phúc âm và sách Tông đồ Công vụ. Tiếp đến phải phân tích lược đồ văn chương, kỳ diệu, sợ hãi, không hiểu. Sau cùng phải tìm hiểu giáo lý của Thánh Sử Luca về việc làm chứng tá bằng cách áp dụng vào trường hợp của mẹ Maria là móc xích thứ nhất của truyền thống về biến cố Chúa Cứu Thế Giáng sinh. Đây là sát tín nảy sinh trong suy tư Kitô giáo từ thế kỷ thứ tư và đạt đỉnh cao nhất vào thế kỷ thứ 12. Trước hết là gương mặt của các mục đồng trong trình thuật chương 2 Phúc âm Thánh Luca, các câu từ 8 tới 20. Để có thể xác định một cách phỏng chừng gương mặt và vai trò của các mục đồng đến viếng Chúa Hài Đồng trong hang đá, cần phải chú ý đến các đề tài phục sinh hiện diện trong quang cảnh được Thánh Sử trình thuật trong văn bản này. Trong văn bản này, Thánh Sử trình bày trước điều giáo hội sẽ chỉ hiểu và sống bắt đầu từ biến cố phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta có thể nói rằng các ánh sáng rạng ngời của sự phục sinh đã soi sáng máng cỏ Bethlehem. Sau đây là vài vang vọng của biến cố sống lại trong trình thuật nói trên. Trước hết là vinh quang của Thiên Chúa bao bọc các mục đồng. Ở đây tưởng cũng nên ghi nhận rằng trong từ vựng của Thánh Sử Luca, vinh quang của Thiên Chúa hay vinh quang của Chúa Kitô trong một cách thế nào đó luôn luôn gắn liền với vinh quang phục sinh của Chúa Giêsu. Điển hình nhất là trình thuật Chúa Giêsu hiển dung hay biến hình trên núi Tabor, trong đó ba môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan được chứng kiến vinh quang của Chúa Giêsu và của hai ông Môsê và Elia. Thứ hai là các tước hiệu cứu độ và Kitô Đức Chúa. Khi hiện ra với các mục đồng, Thiên Thần nói với họ: "Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho các ngươi trong thành vua David, người là đấng Kitô Đức Chúa." Trong nhãn quan thần học của Thánh Sử Luca, chúng ta biết rằng chỉ từ sau biến cố phục sinh, Đức Giêsu mới được nhận biết và được tuyên xưng là đấng cứu thế, đấng cứu độ, Soter, và là Kitô Đức Chúa, Christos Kyrios. Vì thế chắc chắn là các mục đồng khi tới Bethlehem đã không thể chào kính Chúa Hài Nhi Giêsu là đấng cứu độ Kitô Đức Chúa và loan báo cho mọi người sứ điệp Kitô học toàn vẹn như thế. Nghĩa là trong quan điểm thần học của mình, Thánh Sử Luca thường dùng các tước hiệu này để gọi Chúa Giêsu Kitô phục sinh khải hoàn thôi. Đằng khác, chúng ta cũng biết rằng trong thời gian công khai rao giảng tin mừng, chính Đức Giêsu cũng cấm các môn đệ loan tin người là đấng cứu độ, tức đấng được sức dầu thánh hiến của Thiên Chúa. Ngài truyền cho họ đừng nói gì với ai liên quan tới những gì họ đã trông thấy trong biến cố biến hình cho tới khi nào Ngài sống lại từ cõi chết. Trong văn bản Phúc âm Thánh Luca chương 2 câu 8 đến 20, chúng ta đang đứng trước một điều không thật, một gán ghép lầm lẫn cho thấy ảnh hưởng của mặc khải phục sinh. Thứ ba là từ vựng có tính cách giảng dạy của văn bản. Cấu trúc và từ vựng của văn bản Thánh Luca chương 2 câu 8 đến 20 giống như cấu trúc và từ vựng của các văn bản Tân Ước, đặc biệt là của sách Công Vụ, miêu tả hoạt động của giáo hội thời các tông đồ, rao giảng và sống mầu nhiệm của Chúa Kitô phục sinh. So sánh các văn bản này, học giả Le Grand đi tới kết luận rằng điều các chủ chăn của giáo hội thời khai sinh làm thật ra là điều mà các mục đồng đã làm, đó là rao giảng Chúa Giêsu Kitô và làm cho mọi người biết Ngài. Thế các mục đồng tại Bethlehem đã làm những gì? Họ nói hay họ làm cho tất cả những người nghe lời biến cố được biết, lời biến cố mà họ đã nghe và đã trông thấy, và chính Chúa đã làm cho họ biết tất cả những điều ấy qua điều sứ thần của Ngài đã nói. Tất cả những người nghe đều kinh ngạc, trong khi về phần mình, Đức Maria giữ gìn tất cả những điều này. Còn các chủ chăn của giáo hội thời khai sinh đã làm những gì? Sau khi Chúa hay các thiên sứ của Ngài đã cho họ được biết và trông thấy biến cố phục sinh, tới phiên họ, họ cũng làm cho tất cả mọi người biết điều mà họ đã trông thấy. Thật vậy, các vị rao giảng loan báo sự kiện cho những người nghe. Nghe lời loan báo đó, mọi người đều kinh ngạc, trong khi giáo hội kiên trì trong lời đã nghe và cất bài ca chúc tụng Chúa. Sự tương đồng giữa hoạt động loan báo của các mục đồng Bethlehem và hoạt động của các chủ chăn của giáo hội thời khai sinh xem ra được cô đọng một cách rất hay trong văn bản sách Công Vụ chương 4 câu 20 và văn bản Phúc âm Thánh Luca chương 2 câu 20. Theo văn bản sách Công Vụ, Thánh Phêrô và Thánh Gioan tuyên bố trước công nghị Do Thái rằng, chúng tôi không thể không nói ra điều chúng tôi đã thấy và đã nghe. Như thế trong lời của các vị tái xuất hiện ba động từ nói, thấy, nghe đã hiện diện trong văn bản phúc âm Thánh Luca chương 2 câu 20. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa về mọi điều họ đã nghe và đã thấy như đã được nói với họ. Sự mặc khải có đối tượng là các điều đã thấy và đã nghe. Việc so sánh trên đây cho phép chúng ta đưa ra vài kết luận rất quan trọng liên quan tới hình thái văn chương của văn bản cũng như liên quan tới nội dung của nó. Thứ nhất, hình thái văn chương của trình thuật phản ánh từ vựng và kiểu giảng dạy giáo lý thời giáo hội khai sinh. Thứ hai, giáo lý đó không phải là một mớ lý thuyết suông, nhưng bắt nguồn từ một kinh nghiệm sống, đó là cuộc gặp gỡ đích thực của các người chăn chiên với Chúa Hải Nhi cứu thế. Lòng tin đơn sơ chân thành vô điều kiện không tính toán của họ nơi lời thiên sứ loan báo tin vui, nơi Chúa Hải Nhi và cha mẹ người, nghĩa là nơi những gì họ đã nghe và đã thấy, đã chứng kiến với đôi tai và đôi mắt của họ. Kinh nghiệm gặp gỡ Chúa cứu thế đó cũng đã là kinh nghiệm của các tông đồ và các môn đệ. Chỉ khác một điều là ở đây, các vị đã gặp gỡ Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế đang rao giảng tin vui cứu độ, nghĩa là không phải hài nhi Giêsu nằm trong máng cỏ nơi hang đá Bethlehem như xưa kia nữa, mà là Rabbi Giêsu nổi tiếng thành Nazareth, một bậc thầy đang thu hút đám đông khiến cho họ kinh ngạc thán phục vì người giảng dạy có uy quyền và làm rất nhiều phép lạ xua trừ quỷ dữ, chữa lành bệnh tật, kể cả phép lạ cho người đã chết được sống lại. Nhưng Rabbi Giêsu thành Nazareth cũng đã là người gây tranh luận và chống đối nơi giới lãnh đạo Do Thái vì người giao du với những kẻ tội lỗi, làm các phép lạ chữa lành tật bệnh cả trong ngày Sa-bát là ngày lễ nghỉ. Cung cách hành xử hoàn toàn tự do chỉ được linh hoạt và hướng dẫn bởi lòng từ bi thương xót đối với con người của Rabbi thành Nazareth, khiến cho giới lãnh đạo Do Thái ghen tức, tìm cách thế hãm hại và thủ tiêu người. Và họ đã thành công trong mưu toan đó. Nhưng sau khi khai trừ được Rabbi Giêsu thành Nazareth, họ lại phải đối đầu với các tông đồ và các môn đệ là những người đã theo Đức Giêsu thành Nazareth và đã tai nghe các lời người giảng dạy, mắt thấy các phép lạ người làm. Có thể họ đã theo Chúa Giêsu Kitô cứu thế vì nhiều lý do, kể cả các lý do có tính toán rất trần tục như ước vọng được giữ các chức vụ quan trọng trong các cơ quan của chính quyền mà họ vẫn tin chắc là một ngày kia Đức Giêsu sẽ thành lập một chính quyền cách mạng nổi lên đánh đuổi đế quốc Roma như trong nhãn quan chính trị của Juda Iscariot, một chính quyền tái lập vương quốc David như trong mộng ước của nhóm 12 và đại đa số tín hữu Do Thái. Nhưng cho dù có theo Đức Giêsu thành Nazareth vì bất cứ lý do nào đi nữa và dù không hiểu người, lời chứng của các chủ chăn tiên khởi của giáo hội phát xuất từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô cứu thế, kinh nghiệm sống của các vị là một biến cố lịch sử không thể bác bỏ, y như Thánh Phêrô đã khẳng định trước công nghị Do Thái. Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra. Hay như Thánh Gioan nói với tín hữu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Chúng tôi loan báo cho cả anh chị em nữa.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay kết thúc nơi đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.